Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Chúng con kính dâng lên cha, kính dâng lên thầy và thân mến gửi cái chư huynh chư tỷ một niềm tin, một niềm tin nho nhỏ như sâu như bể thẳm và cao như trời xanh. Tất cả là chân tình khi góp vào đại hội. Chúng tôi xin gửi qua Paris những ngày nắng hồng đẹp như hồng đào thượng giới. Chúng tôi xin gửi qua Paris những cảm tình vời vợi của ngàn con tim đang hướng về đại hội tâm linh. Chúng tôi xin gửi qua các tỷ các huân một đạo tình dạt dào như suối nguồn đổ thác, như ngàn năm mây tụ định sơn thần. Chúng con xin gửi qua thánh nhân tình sư phụ tròn ân tròn nghĩa, ôi vô vàng sáng rực một trời ở Tây. Chúng con đồng chấp hai tay, kính dâng lên cha lời sám hối của ngàn năm ngút ngàn tội lỗi, vừa biết mình tìm lối trở về quê. Ôi, những niềm vui nào làm mắt nhòa đầm lệ, những nỗi khổ nào làm sáng rực cả con tim. Ôi vi diệu của niềm tin, mạnh như suối tình và thông cả ba ngàn thế giới. Như niềm tin hướng về đại hội, niềm tin hướng về những đại linh căn. Xin chư tỷ chư huynh đừng phụ lòng chúng tôi, những tiểu hồn chưa dày quả phúc. Xin dâng lên suối nguồn nguyện lực, góp thêm cho trí hải tràn trề, để chư huynh chư tỷ tìm cho ra nguyên nhân nào đã làm cho chúng ta chậm bước, nguyên nhân nào đã làm cho chúng ta chấp trước kỵ hiềm ngạo mạn kiêu căng, và nguyên nhân nào đã làm cho chúng ta rẻ phân, để cho thầy đã bao phen nhỏ lệ. Nhân đạo tròn chưa, nghĩa ân trần thế, thiên đạo xa gần, cách mấy quan sang. Hãy tìm cho ra, bàn luận cho rõ ràng, để chúng tôi không thất vọng, ngóng chờ tiếng đại hội. Xin đừng đem chướng sự của mình để cản lối, vì mọi vật đều là lập giả của thế gian. xin hãy vô tướng, vô pháp, vô ngã, vô nhân, để đại hội không còn nhân, không còn quả. Kính xin thầy đại gia, kính xin cha tha thứ tội tình. Chúng con xin quyết chí ăn năn và hiến dâng đời mình cho đạo cả. Đem ánh sáng thiên đăng thắp cùng các ngã, để chúng sanh tìm đường dò dẫm trở về quê. Kính bái Lê Viết Tấn,
Duy Di, ngày 3 tháng 7 năm 1984. Thưa các bạn, bài thơ bên trên là do anh Lê Viết Tấn từ California, Los Angeles gửi qua tham dự đại hội. Với một niềm tin vững chắc, với một tâm hồn cao siêu, hướng thượng, ăn năn sám hối, thực hành chân tu, đi tới siêu thoát. Một phần hồn biết hướng về, biết đường về trong chu trình tu học. Lúc nào cũng ôm ấp, tự nhớ về trên, nguyện hành để giải thoát. Hôm nay vẫn luôn luôn ôm lấy niềm tin tự tu tự tiên, xây dựng đến thanh tịnh và sáng suốt, để bước qua nhiều trở ngại tại thế. Sự thanh tịnh và lòng tin là quan trọng. Hành tăng đã nuôi dưỡng niềm tin thanh thoát, tự mình thực hành đến mục đích cuối cùng. Biết ăn năn sám hối là biết bỏ tất cả những sự trầm trược bám víu tâm thức. Biết rõ đường đi nước bước phải đi, nhưng mà thời gian phải kiên nhẫn chịu đựng trong thực hành. Biết bao nhiêu chuyện khảo đảo của cuộc đời, sông do bão bục lên xuống, đủ điều thắc mắc, nhưng mà tâm hồn của anh một lòng vì đạo, biết trời biết Phật, biết vạn linh, biết cơ năng biến chuyển sẵn có của chính mình, chỉ biết chấp nhận để thăng hoa mà thôi. Con đường tu đạo là con đường thanh tịnh. Cho nên, từ khi anh đã thực thi pháp lý vô vi, anh cảm thấy chiều sâu của đạo pháp là vô cùng ẩn tàng trong chân tâm. Anh đã phát tâm làm rất nhiều chuyện hữu ích cho chúng sanh, như đọc những cuốn băng ngọc kinh, ấn tống cho tất cả các nơi tùy theo khả năng và nhu cầu. Anh đang lập hạnh hy sinh sửa mình, và mong một ngày nào thanh thoát sẽ xuất hiện cứu độ các nơi với một niềm tin vững chắc, không còn sự sai chạy nữa. Đối với thiên liên, anh vẫn am tưởng và biết sự mất bảo giá trị. Đối với người đời, anh biết sự trần trực vẫn bám víu nội tâm, kể cả gia can nghiệp chướng, anh thấy rất rõ ràng. Chiều hướng tu học, trong thâm tâm phải nhận định rõ rệt hai cõi, cõi trời, cõi đất, mới rõ cõi vĩnh cửu bất diệt. Muốn hành tới siêu thoát, phải học nhẫn học hòa, để tiến tới sự vô cùng sẵn có của chính chúng ta. Niềm tin ấy sẽ đem lại xây dựng một cơ độ vinh quang ở tương lai. Không phải vật chất là trên hết, niềm tin là trên hết. Niềm tin được rồi, thì vật chất sẽ theo sau. Nếu chúng ta mất niềm tin, chúng ta không có phát triển và vật chất được. Những người thanh thoát, quyết chí tu học, thì rốt cuộc cũng đạt được sự vinh quang tốt đẹp. Những người còn chấp nhất, ôm lấy sự tâm tối của chính mình, thì cuối cùng phải đi học một khóa nữa. Rồi nơi tâm tối, âm phủ mới được thăng hoa. Cho nên Thượng Đế đã dành riêng cơ hội cho các con ngài. Có cõi địa ngục, có cõi thiên đàng để thức tâm. Người tu tránh nặng tìm nhẹ, ôm mê ôm chấp, chắc chắn phải đi một khoa tối tâm, tức là địa phủ mới lên được thiên đàng. Tại sao phải xuống âm phủ mới được lên thiên đàng? Vì đau khổ quá nhiều, tâm nguyện giữ mãi mãi để tránh cảnh đau khổ đó mới được thành thoát. Người đời tại thế gian cũng vậy, vợ con gia can vậy khéo, là cho lòng ta phải chan chê, chán ngán, mà tự động rời bỏ cảnh trần ai đau khổ, thức tâm mới tìm ra chân lý. Chân lý nằm đâu? Nằm trong ta, nằm trong sự mê chấp mà không ai hay. Tại sao chân lý lại có mê chấp? Có mê chấp. Nhờ sự mê chấp đó, nó mới thức tâm, nó bước vào trong chân lý, truy tâm chân lý. Cho mỗi mỗi ở thế gian, ai cũng đang bị sự mê chấp. Sự mê chấp không khác mây che phủ mặt trăng mặt trời. Mà nếu trì kỳ trí, nhẫn hòa và chờ tới mây tan, thì ánh sáng sẽ lo gì? Lo giảm. Cho nên ta tu thanh tịnh, tức là yên nhẫn tức là vun bồi đức nhịn nhục, hòa ái tương thân với các nơi các giới. Chúng ta mới thấy giá trị của từ bi. Tất cả lịch sử loài người đã lưu lại, chư Phật thành công, tại sao ngài không đi đây đi đó, không xen xó việc đời, không làm việc cho ta người ta người khác thấy hành động của ngài? Nhưng mà ngài tùy kỳ trí ngồi đó xếp bằng, không cục cửa, trì niệm sự hòa cảm cả càn khôn vũ trụ, cho nên lục thành thoát đạt đạo. Vậy chúng ta di động mãi mãi, làm sao được thăng hoa. Cho nên ngày hôm nay nhân gian đã tìm ra lý do rõ rệt Đức Phật đã thành công là do thiền mà đạt. Nếu chúng ta học thiền, chúng ta phải dạy công tham thiền. Không nên đòi hỏi bất cứ những ân chứng nào hiển hiện tức khắc trong tâm của chúng ta, nhưng mà chúng ta tin chắc rằng sẽ có ân chứng nếu chúng ta trì chí. Những người trì chí tu luyện chắc chắn sẽ gặp hai được ánh sáng của nội tâm. Phẳng lặng sẽ đưa hồn tiến hóa dễ dãi. Cho nên chư Phật đã lưu lại gương lạc chuyên tu thiền định khai mở tâm linh. Ý chí bất khuất, lòng dũng cảm vô cùng, giữ lên sự thanh tịnh và sáng suốt. Phòng ba bảo tắc, kích động phản động, biết là bao nhiêu đá và đang bao vây ngài, nhưng ngài vẫn một niềm tin giải thoát. Trì cái chí là tu học, trì cái chí là phát triển tâm linh của chính mình, làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Lời phàm, mắt thịt, xem rằng đây là ích kỷ, không đúng, không phù hợp với xã hội hiện tại. Nhưng mà kỳ thật, việc làm vĩ đại đó, chỉ có những vĩ nhân chân ý mới làm được. Những tiểu nhân phàm tục không thể theo nổi. Khép mình, thực hiện một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai là điều khó tin và khó học. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã thấy rõ, chư Phật, chư Tiên đã làm, đã đặt. Vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa? Không sử dụng ngay phương tiện sẵn có của chính chúng ta để tiến tới sự cao siêu mà chúng ta có thể thành đạt. Mọi người đã khám phá được hiện tại nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, đã thực hành và đã thấy rõ chấn động lực thanh tịnh đó sẽ khai tâm lục thông trong cơ tạng của hành giả. Mỗi mỗi trong lúc thực hành đều có trở ngại, nhưng mà niềm tin không bao giờ thay đổi, vẫn thực hiện kỳ được để khám phá ra chiều sâu của đạo Phật. Nói đạo thì dễ, hành đạo thì khó. Tất cả mọi người trong nhân gian ủng hộ theo đạo, khen đạo, cho đạo là hay, nhưng mà chúng ta hành không hay, thì làm sao có kết quả tốt đẹp trong nội thức của chính chúng ta? Miệng nói đạo, tâm không đào sâu, làm sao tìm ra kim cương bất hoại trong nội thức? Cho nên người tu phải biết chiều sâu của chính mình và đường đi thanh tịnh của chính mình. Hãy đi đi mãi, không phải như thế gian so đo, để lãnh lương, để trao đổi tiền bạc, ôm lấy cái có mà một ngày nào đó sẽ khóc. Ở thế gian đã nhiều trận cho chúng sanh học rồi. Tham phú quý nhìn qua, ôm lấy sự đau khổ, ôm lấy sự mất mát, nhưng mà không hay, tưởng đây là phước đức. Cho nên tất cả mọi người đến giờ phút cuối cùng lâm chung xuống địa phủ đau khổ biết là bao nhiêu. Diêu trì kim mẫu khóc bao nhiêu thì chúng ta xuống địa ngục phải khóc bấy nhiêu để trả lại cái nợ thương yêu của ngài. Vì sự sai lầm của chính mình mà tạo cho tâm hồn trì trệ không phát triển. Ngày hôm nay chúng ta đầy đủ tài liệu, chúng ta được những vị thiên liêng mách bảo, cũng như được sự văn minh của tình đời vậy khéo, kích động và phản động sự tà gian của nhân gian sẽ hiển hiện trước mắt của chúng ta, thì chúng ta đã thức tâm và tự thực hành lo tu học. Tu học những gì xứng đáng và những gì không xứng đáng. Kinh nào đáng đọc và kinh nào không đáng đọc. Cái đó là tùy trình độ, tùy thức phát triển. Nhưng mà rốt cuộc phải đọc vô kinh vô tệ của chính mình. Hành động hiện tại của các bạn là sự biên chép kinh kệ trong nội tâm. Các bạn đi một bước sai lầm và trở lại một bước chân giác, phải đọc rõ điều này. Lời nói chánh và lời nói tà, các bạn phải tự nghe và tự hiểu. Tư quan ngũ tạng rõ rệt, thu hút, lôi cuốn, tồn trữ, sự ô trực bên trong phải thâu đáo. Cho nên chư Phật đã tham thiền ngày đêm để giải tỏa sự ô trực trong nội thực. Nhiên hậu mới đạt được sự thanh thoát nhẹ nhàng, mà chính Ngài không bao giờ khoe khoang. Để cho chúng sanh tự thức và phán xét sự thành công của chính Ngài, mà tự mình mở miệng gọi Ngài là một vị Phật. Chứ không có vị Phật nào tự xưng ta là Phật. Nhưng mà Ngài luôn luôn nói rằng nhân nhân giai thành Phật. Vì sao mất sự thanh thản Phật tâm? Vì chúng ta rước những sự ô trực bám víu tâm thức. Ngày hôm nay chúng ta tu luyện khép mồm thanh tịnh. Nghe qua bỏ đó không nghe, không còn sự tham sân si đối với bất cứ một người nào, không còn ghen ghét địa vị. Nhưng vẫn nuôi thức bình đẳng đời đời xây dựng. Hạ mình, quên mình, không ôm cái ngoại cảnh, cái đẹp giả tạm hiện tại mà không vun bồi được tâm thức, đắm chìm phần hồn. Cho nên, những người tham thiền, thanh tịnh, hiểu rõ điều này, hiểu tới một hạt bụi không bao giờ để cho nó bám víu vào trong tâm thức của chúng ta. Biết tiền là phương tiện, địa vị là quý ở trước mắt Phật. Nhưng mà chân quả thăng hoa ở bề trên là một điều quan trọng. Chư tiên chư Phật đã hộ độ chúng ta trong giờ thiền. Nếu chúng ta quyết tâm thanh thoát, đồng đi con đường của những vị đó đã và đang đi, thì nguyên lai bổn tánh của chúng ta khôi phục dễ dãi. Mọi người ở thế gian từ chối sự tu học, nhưng mà quên đi hoàn cảnh khắc khe đã và đang điều luyện nhồi quả tâm linh, để đâm tâm linh được cơ hội giữ tu mà không hay. Hỏi cho tình thế gia càng của các bạn, từ kẻ giàu cho đến người nghèo, có người nào được yên ổn đâu? Chỉ người buông bỏ nghiệp trần thì người đó mới được yên ổn thanh nhẹ. Còn ôm lấy nghiệp trần thì đông tây nam bắc, phương hướng nào cũng bị chặn đường và không phát triển nổi. Ngày hôm nay có đạo pháp cứu thế, có phương pháp để thực hành giải tỏa sự đuôi mùi mù điếc cầm của chính ta, làm người có mắt mũi tai miệng, nhưng mỗi mỗi phải nhờ thiên liêng mách bảo thì chúng ta có nhìn nhận ta đuôi hay là không. Biết ta từ cõi tam tam thiên giáng lâm, nhưng ngày nay chúng ta không nghe được, không hiểu được. Thật sự chúng ta đang sống trong cảnh đuôi mù nhớ công, mà tưởng ta thanh thoát cởi mở. Cho nên người tu luôn luôn học nhẫn hòa. Bị chửi mắng, bị vầy xéo, bị kinh thị, bị đủ thứ, nhưng mà người vẫn giữ niềm tin sáng suốt. Nếu các bạn tu về vô vi, hiểu vô vi là không không tự đạt, thì không bao giờ các bạn ở trong mê chấp đối xử với bất cứ một người nào. Dù họ phủ phàng chê bai chúng ta phải biết mượn đó mà xây dựng cái ca tâm đèn tối của chúng ta. Bất cứ từ đâu đưa đến đều là do Thượng Đế thử tâm hành giả mà thôi. Các bạn thử nghĩ chư Phật ngồi ngay gốc cây Bồ Đề để tu đó, Ngài nhận biết bao nhiêu sự phản trắc. Mà nhờ sự phản trắc đó, Ngài mới thức tâm thăng hoa và thấy rằng trường đời là bãi trường thi rõ rệt để giúp cho Ngài tiến hoa. Cho nên luôn luôn luộc điển thanh thoát của Ngài là ngược chiếu trở lại hộ độ cho chúng sanh có cơ hội tu học. Nhưng mà trí độ của chúng sanh thiếu dũng mãnh, không chấp nhận được sự gian lao đau khổ thử thách, cho nên phải trở về với tâm yếu hè, cầu xin nhờ đỡ, làm mất bản chất tự nhiên thanh nhẹ. Chúng ta người biết lo tu tham thiền thì chư thiên chư Phật đều hòa cảm và ủng hộ chúng ta trong mọi tình thế trên đường trở về nguồn cội. Trong cuộc hành hương hiện tại đều được cứu độ. Người thông minh phải giữ lấy sự thanh nhẹ tiến hóa. Cái người thông minh không còn ôm lấy sự tranh chấp mà tạo sự khổ buồn cho nội tâm. Các bạn đã buông bỏ chuyện đời, trở về tham thiền. Thế gian cho là ngu đối với mắt phàm, nhưng trong nội tâm các bạn khôn. Biết gỡ rối cho mình thay vì nhờ người khác gỡ rối, thì động loạn lại càng động loạn thêm. Biết gỡ rối cho chính mình thì đâu có còn động loạn nữa. Chính ta đã gỡ hết sự động loạn, tức là chúng ta giải nghiệp. Căn nào quả nấy rõ rệt. Phần hành của tại thế, từ mọi trạng thái mà có, hỏi cho trạng thái nào vô ích, trạng thái nào cũng là điêu luyện cho tâm linh tiến hóa cả. Bất cứ chiều hướng nào cũng là độ trì cho tâm linh thăng hoa. Chúng ta đã học và đang học, thấy rõ ánh sáng trong nội thức chúng ta, niềm tin càng ngày lại càng vững. Càng ngày càng vững thì càng thấy tội lỗi của chính mình, tâm tối nhiều kiếp, luân hồi tại thế, đem sự sáng suốt bán dần và chuốc lấy sự tâm tối tại thế. Cho nên nhiều bạn tu không tha thiết của đời, tâm hồn lúc nào cũng thanh tha thoát. Chính mình giúp đỡ thiên hạ, nhưng mà mình thấy tôi đang học, tôi không có gì có khả năng giúp đỡ. Vì tất cả mọi sự việc tôi đang hưởng, đang nắm được đây đều là do Thượng Đế cả. Âu là Thượng Đế chuyển cho tôi làm một việc hữu ích đại chúng, nhiều tiếng đại chúng tùy theo chiều hướng. Quang Vinh Thượng Đế đã ân ban cho tâm thức của tôi việc làm, dù cực nhọc đau khổ nhưng quên đi cảm ơn đó, phải thực hành nữa, chưa đúng mức vì Đấng cha trời làm việc biết là bao nhiêu, chúng ta có thể nào so được với Ngài. Côn trùng vạn vật, Ngài còn chiếu cố, phổn hồi con người mà Ngài bỏ. Nhưng mà chúng ta đây là nhân loại, tại sao chúng ta còn giận hờn tranh chấp giữa loài người và loài người, mà không xét đây là một ân huệ về với ta? Chúng ta bị họ chê bai kích bác, chúng ta đã mượn được cây thước để đo lường sự thanh tịnh của chính mình. Chúng ta nên cảm ơn hơn là trách móc. Lấy oán làm ân, trong kinh Phật đã thực giáo dục hàng Phật tử luôn luôn phải nhớ ghi và lấy oán làm ân thì mới giải thoát được. Ngày hôm nay chúng ta đã gặp được bao nhiêu oán mà uất ức không thâm thiền gì, nên thực hành nữa, nên đi nữa, đi tới vô cùng để tự thức và tự giải tỏa. Tình thương và đạo đức là khí giới sắc bén nhất chính chúng ta đã và đang nuôi trong thâm tâm. Và muốn thực hiện tình thương nước mắt, chúng ta phải đem mồ hôi nước mắt của chúng ta ra thì chúng ta mới thực hiện được. Khóc vì chúng sanh, mở tâm cho mọi nơi mọi giới, hạ mình thực hiện kỳ được niềm tin sẵn có, dẹp bỏ tự ái, tránh cảnh trầm luân tại thế, dẹp bỏ sân si, không tạo kích động sóng gió trong nội tâm, biển cho lặng minh châu mới phát lầm cho riêng mới gọi là thằng lúc nào cũng định. Thì trong chiều hướng thăng hoa, cởi mở, sáng suốt, biết huynh đệ một nhà, huynh đệ tỷ muội một nhà, đầm chung hưởng một hơi thở thanh khí của cả cả không vũ trụ, hít vô và thở ra. Chúng ta nỡ nào ghét nhau bỏ nhau, phải thương yêu nhau và ôm lấy nhau. Thì không tạo tội và lúc nào cũng sáng suốt. Nếu chúng ta ghét bỏ tranh chấp lẫn nhau thì chúng ta tạo sự tâm tối và không có lối thoát. Trước sau như một, phải thức tâm, kiếp trước có tu, kiếp này mới mến cảm đạo pháp. Vậy chúng ta nên cố gắng giữ lấy niềm tin tu học. Từ một ngày nào đó rồi chúng ta mới thấy rõ giá trị của tâm linh là vô cùng, nhưng mà thực hành là duy nhất. Tất cả mọi người đã và đang thực hành, nhưng vì tâm linh bị phân tán, vẫn nhoi lên trong một cách yếu hèn, không sao sánh bằng Đức Phật. Nhưng Đức Phật luôn luôn ban rải thích bình đẳng chúng sanh và để chúng sanh có cơ hội tự đi trong ảnh hưởng cao siêu thanh thoát đó. Cộng với tình thương của chư tiên, ân độ từ giờ phút khắc, làm theo nhiệm vụ cứu khổ ban vui cho tâm linh chúng ta được thanh thoát. Nhưng người phàm vì tâm tối, tạo ý phản bội, quên tình thương cao siêu đó, mà trở về với sự tranh chấp mê loạn, là tự phạt. Thì chẳng có ai phạt cả. Lời mách bảo siêu thoát của chư vị thiên liên ở bề trên giá trị vô cùng, nhưng người phạm cho đó là tà ý bất chân, rồi quay về với sự động loạn của chính mình. Người tu phải ý thức hai cõi, không nên giữ một mặt và quên một mặt. Hai mặt chúng ta đều đã và đang giữ mới là người tu. Nếu chúng ta quên hẳn một bên và giữ lấy một bên, không bao giờ chúng ta tiến. Vô Vi cũng cho các bạn thấy rằng tu để lập lại trật tự, thanh nhẹ, xuất hồn, học hỏi đạo pháp ở bề trên, thì đời đạo song tu tức là hai cõi đồng tiến. Cho nên nhiều người không hiểu nói đời đạo song tu, vẫn đi chơi bờ ăn nhậu, rồi tham thiền chút chút đổ thừa cho đạo pháp. Vì sao chúng ta ăn nhậu rồi tham thiền, ăn nhậu động loạn chơi bờ, đó rước trực vào thân. Hơn thua tranh chấp cũng rước trực vào thân, buồn vui cũng rước trực vào thân. Rồi tham thiền làm sao giải tỏa? Cho nên chúng ta phải ý thức được đời đạo song tu là lập lại trật tự tức khắc, buông bỏ thất tình lục dục, mới tiến sự tơ việc phần hồn thanh thoát ở bên trên. Còn ôm lấy thất tình lục dục, mà nói đạo, đó là tạo tội không bao giờ thăng hoa. Những gương lành chư Phật đã cho chúng ta thấy rõ, khi tu là phải dứt khoát chuyện đời trong tâm thức của mọi hành giả. Khi chúng ta dứt khoát sự tâm tối thì đương nhiên phải trở về với ánh sáng. Càng ngày càng minh bạch phương thức tu thiền, không bao giờ bị dịch và không bao giờ ôm lấy sự động loạn sợ sệt nữa. Cho nên những hành giả vô vi lắm lúc cũng sai lầm và dịch sai đường lối tu học, thì đâm ra điên khùng và sa đọa. Chính luôn luôn với hạnh hy sinh của người đi trước đã nhắc nhở tất cả những các bạn tu phải thường xuyên đánh thức tâm hồn chính mình và buông bỏ những sự động loạn, và không có nên chuốc rước những sự động loạn nữa, tạo thêm tánh hư tật xấu và trì kéo, tạo thêm nghiệp duyên khổ não thì rất khó tiên thân. Hôm nay là ngày chót của đại hội, huynh đệ tỷ muội của chúng ta cũng đồng có cơ hội chung thiền, kết hợp những kiến thức sẵn có mà chúng ta đã thâu lượm qua mấy ngày sống chung huynh đệ tỷ muội, thanh tịnh để đem lại thiện tình thương và đạo đức cho chung, hy sinh tất cả những tánh hư tật xấu để hòa cảm với siêu nhiên, biết đấng cha trời là cao cả, biết tâm linh là quý báu, thực hành để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy, rồi đem đóng góp cho gia can trong lề lối thực hành và khai triển. Chúng ta hội tụ ngày chót trong giờ tham thiền, rồi đây chúng ta sẽ xa nhau bằng xương bằng thịt, nhưng mà tâm thức chúng ta không bao giờ còn xa nhau. Tâm thức của chúng ta lại gửi đi khắp năm châu trong ý nguyện thanh tịnh huynh đệ tương giao, trùng phùng trong vô vi chân thức. Niềm tin vô bờ bến đó luôn luôn kính trọng và giữ lấy trong thâm tâm tu hành tiến hóa để giải nghiệp, bằng không tạo động loạn mang khẩu nghiệp, kiếp kiếp phải ôm lấy sự khổ cực tâm tối và không có lối thoát. Cho nên ngày chót trong đại hội, huynh đệ sẽ chia ra kẻ nam người bắc, không sao tránh khỏi sự thương nhớ rơi lụy. Rồi chúng ta sẽ kết hợp hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, con một nhà, con một cha, chung sống một hơi thở huynh đệ tỷ muội, hít vô và thở ra không bao giờ xa nhau, tưởng nhớ sự thanh thoát của bề trên đã ân độ cho chúng ta, thì chúng ta là con một nhà đang chung sống. Dù có xa cách, bản thể xương thịt, lời nói phàm tạm bỡ, nhưng mà tâm thức ta luôn luôn gieo niềm tin vô cùng bất tận, gần với nhau, chung hưởng với nhau trong niềm tin khai thác tâm hồn cởi mở của chính chúng ta. Vui thay và lạc thay, chúng ta rất có duyên, huynh đệ tỷ muội, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hướng thượng, tưởng đến đấng cha lành và cầu nguyện. Kim thân ngọc hoàng, thượng đế vô cực đại thiên tôn, xuất hiện cứu độ quần sanh và chuyển về cơ duy nhất. Trong mấy ngày nay chúng ta đã thấy rằng tất cả những thiên liên đã nhập xác di chuyển cũng hướng thượng, kêu chúng sanh trở về chung với một nguồn cội, không nên tranh chấp vô lý và chê tà luận chơn, thiếu thức hòa đồng không tiến hóa. Con ma cũng muốn mong muốn được tiến lên cõi trên, con người cũng muốn được giải thoát. Thì tất cả đều là bình đẳng, xây dựng tâm linh tiến hóa, không có sự cách biệt. Chúng ta đã được giữ cuộc chung sống trong giờ phút thiên liêng ấy, luôn luôn sẽ nung nấu trong tâm hồn và thấy rõ các cõi là một. Cho nên cơ duy nhất sẽ có, nếu chúng ta cho một cõi là hay mà một chê một cõi là dở, thì cơ duy nhất không bao giờ có. Miệng nói đạo, tâm chứa rác, thì tâm không có thật. Tâm chúng ta phải thanh thoảng. Miệng ta nói sao, tâm của chúng ta phải như vậy. Nó mới một đại đồng khai mở, phát triển tâm linh, không nên còn ở nuôi dưỡng tinh thần mê chấp, mà tự chôn sống lấy phật hộ của chính mình. Đến đây tôi không biết nói gì hơn, cầu xin ơn trên ân độ cho tất cả huynh đệ tỷ muội chúng ta càng ngày càng sớm thức giác để trở về con đường thanh thoát tu tịnh. Không nên tạo sự dị biệt giữa bạn đạo và bạn đạo. Tất cả các cõi đang về đây tụ họp và giúp đỡ tất cả những bạn tu quan chiếu. Thượng đế đã chuyển giáng, chuyển giám chư Phật chư tiên đồng hội và trách nhiệm xây dựng cho cuộc đại hội được tốt đẹp hơn và tâm linh của mọi người trở về với trường đời được sáng suốt hơn. Sự may mắn sẽ trở lại trong tâm thức khoan thai sẵn có của chính cá nhân. Niềm tin của chúng ta không bao giờ mất cả, chỉ vì sự yếu hèn mà bị chê lấp mà thôi. Vươn lên trong thanh tịnh thì chúng ta sẽ khôi phục tất cả niềm tin đã lưu lạc. Quy nhất trong thanh tịnh, cứu độ chúng sanh, hy sinh cao độ, diệu tiến tâm linh, tránh những sự mê lầm, sai quấy, tự tu tự tiến. Những giai đoạn sắp tới, chúng ta sẽ đón nhận những phản trắc rất nhiều, nhưng ý chí thanh tịnh không bao giờ buông bỏ, thì sự phản trắc đó không bao giờ tồn tại trong tâm thức của chính chúng ta. Phải cố gắng lên, vươn lên trong thanh tịnh, không phải vươn lên trong sự động loạn. Cho nên trì cái ý tham thiện, rồi mọi việc sẽ đâu vào đó, không còn sự bấn loạn đèn tối nữa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn trong 3 ngày đại hội